Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời mà chúng ta đang thờ phượng là một Đức Chúa Trời hằng sống. Vì vậy sự thờ phượng Chúa của chúng ta phải là thờ phượng một Chúa sống, chứ không phải là thương tưởng đến một vị giáo chủ đã qua đời từ lâu rồi. Làm thế nào để niềm tin của tôi, của các ông bà anh chị em có thể thể hiện ra và Chúa thấy rằng cuộc đời của chúng ta đang thực sự tôn thờ một Chúa hằng sống? Thưa quý vị, cách đây khá lâu có một tờ báo Deserve Magazine ở tại Utah phát hành vào tháng 9 năm 1980 có đăng một cái câu chuyện. Câu chuyện kể về một cậu bé mang tên là Morgan Roy ở tiểu bang Georgia. Một ngày nọ khi cậu bé đang ngồi ở trên chiếc xe máy cày của cha mình cùng chạy cái chiếc xe máy cày đó thì cậu bé bị té xuống. Rồi thì cái chiếc xe máy cày nó cán qua cậu bé và nó lôi cậu bé đi một đoạn xa. Sau đó thì gia đình đưa cậu bé Morgan đi vào ở trong bệnh viện, nằm ở trong đó trong 3 tháng trời và cũng trải qua rất là nhiều lần phẫu thuật. Thì cái kết quả cuối cùng là cậu bé xuất viện với cái cánh tay trái đã bị cắt bởi vì hoàn toàn không thể chữa được. Còn cánh tay phải thì chỉ hoạt động một cách rất là đơn sơ thôi nhưng mà vẫn phải cần để phải phẫu thuật thêm vì sức khỏe của cậu bé không có đủ. Cái chi phí mà phải thanh toán ở trong thời điểm đó là $30,000. Năm 1980, cái chi phí $30,000 là một chi phí rất lớn so với cái thời giá bây giờ. Khi ra khỏi bệnh viện thì gia đình cũng không biết tìm đâu cho có tiền để mà thanh toán viện phí. Và cậu bé suy nghĩ đến một điều là mình có thể đi lượm chai nhựa bán để thanh toán tiền viện phí. Cậu bắt đầu đi lượm chai nhựa với cái tay phải còn hoạt động gọi là tương đối đã đỡ của mình. Và sau một thời gian cậu nghe người ta nói rằng là bán cái lon nhôm thì được tiền nhiều hơn là cái chai nhựa. Cho nên cậu đi lượm những cái lon nước ngọt mà người ta thả ra. Và với cái sự cố gắng của cậu như vậy, đi từ sáng sớm cho đến chiều tối mỗi ngày, trong nhiều tháng như vậy thì cậu thanh toán được cái số tiền $455 về cái phí xe cấp cứu đã chở cậu đi tới bệnh viện. Và cậu cũng thanh toán được $2,500 tiền viện phí mà cậu phải thanh toán. Ngoài ra gia đình của cậu cũng cố gắng chạy ở khắp nơi và đóng góp thêm được một số tiền là $9,000. Số tiền chỉ mới có 11,000 mấy, chưa có đủ để thanh toán hết viện phí. Nhưng mà mỗi ngày cậu đi lượm lon như vậy, cậu bán cho một hãng thu nhôm nhựa, tức là hãng Reynolds Company, do ông Bob Kutzer làm chủ. Cái ông này ông thấy cậu bé tội nghiệp quá, ngày nào cũng cố gắng đi lượm một cách rất là siêng năng để có thể có được số lon bán mà thanh toán. Thì ông mới kể lại cho một cái hãng làm mũi tên bằng nhôm ở dưới Florida mang tên là Bear Archery Company. Và hãng Bear Company này họ đã hứa là họ sẽ để dành những cái mẫu vụn khi mà họ sản xuất hàng. Còn thừa cái mẫu vụn thì họ sẽ cho cậu bé này để cậu bé bán cái đó. Và cộng với cái tin này được đưa lên trên báo chí thì có nhiều người cũng cảm thấy được cái tấm lòng dũng mãnh nghị lực của cậu bé. Cho nên họ cũng gom góp, họ bán lon, bán gì họ cũng góp để cho cậu bé. Và số tiền cậu bé được nhận lại là $25,000. $25,000 đủ để trả cái tiền cho viện phí còn lại và còn dư để có thể giúp giải phẫu tiếp tục cho cái cánh tay và bàn tay phải còn lại của cậu. Thưa quý vị, làm sao một cậu bé 11 tuổi mà lại có một nghị lực đi lượm lon bán tiền thanh toán một cái số tiền viện phí quá lớn? Tôi nghĩ rằng chúng ta ngày hôm nay mà mắc nợ một cái số tiền như vậy thì có lẽ cả một cái gánh nặng cho mình. Nhưng mà với sự vui thỏa vì mình được còn sống đã làm cho cậu bé siêng năng ở trong cái việc đi lượm lon từ sáng cho đến tối. Và điều đó đã làm cảm động lòng của những con người. Cái ông chủ thu lon của cậu rồi cảm động đến ông chủ tịch của cái hãng làm mũi tên bằng nhôm cũng như là nhiều người khác. Đời sống tôi và các ông bạn chị em này hôm nay đang thờ phượng Chúa sống, nhưng mà cái niềm tin của chúng ta nó có thể ảnh hưởng được tới những người xung quanh của chúng ta không? Tựa đề bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay đó là càng gần Chúa hơn, qua cái mẫu chuyện của một người phụ nữ tìm kiếm Chúa để lại cho chúng ta những bài học rất là giá trị, khích lệ cho chúng ta trong việc tìm kiếm Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu dạy cho tôi và các ông bạn chị em rằng Khi chúng ta yêu Chúa thì chúng ta phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn để mà yêu mến Chúa. Chúa không chấp nhận một cái tình yêu gọi là đại khái, nhưng mà Chúa muốn chúng ta đã yêu Chúa thì phải yêu Chúa với một cái tinh thần như vậy. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta làm thế nào có thể tìm Chúa với tất cả lòng, tất cả sức lực, trí khôn, linh hồn của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện để Chúa hướng dẫn trong thời gian này. Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì lời của Đức Chúa Trời luôn luôn có giá trị để nâng đỡ đời sống của chúng con mỗi khi chúng con ngã lòng. Có những sự khó khăn của cuộc sống, có những cái điều kiện nào đó mà chúng con đang đối diện ở trong thế gian này và nhiều lúc làm cho đức tin của chúng con không trở thành toàn vẹn giống như là điều Chúa mong đợi. Là Chúa xin dùng lời của Chúa buổi sáng hôm nay để sửa cuộc đời của con, sửa cuộc đời của ông bà, anh chị em con lại. Khi Chúa nhìn thấy những điều nào còn cong quẹo, chưa thẳng cho Đức Chúa Trời, xin Ngài dùng lời của Ngài để khích lệ cho chúng con. Xin cho chúng con có cái quyết tâm và xác định một cách rõ ràng về niềm tin của mình, để đức tin của chúng con nơi Chúa không ra vô ích. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa hướng dẫn cho chúng con trong việc học lời Chúa giờ này. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Có bốn điều, bốn lĩnh vực mà chúng ta học từ nơi người phụ nữ này ở trong cái tinh thần tìm kiếm Chúa của bà. Điểm thứ nhất đó là tìm Chúa hết trí khôn. Ở trong câu 25 và 26 cho chúng ta thấy về hoàn cảnh của người đàn bà này. Trong đám đông có một người đàn bà bị xuất huyết đã 12 năm. Bà ta đã chịu khổ chạy chữa qua tay nhiều thầy thuốc, tốn hết tiền, nhưng bệnh không dứt và lại còn nặng hơn nữa. Ở trong Luca đoạn 8 kể lại cái câu chuyện này thì Luca nói với chúng ta là cái tình trạng của bà là tình trạng mà không ai chữa trị được. Có nghĩa là bà có ráng đến với thầy thuốc nào đi nữa thì điều đó cũng vô nghĩa thôi. Cho nên thật sự thì tiền mất và tật vẫn mang, bệnh không bao giờ dứt. Người đàn bà này được nghe nói về Chúa Giêsu. Bà ta có lẽ chưa bao giờ được có cơ hội để đi theo Chúa Giêsu bởi vì cái điều kiện của bà. Bà là một người phụ nữ bị bệnh rong huyết. Nó là một chứng bệnh phụ nữ mà người ta kể đó là một người bị ô uế. Vì vậy bà không thể gần gũi với những người khác. Và cái bệnh này nó đã kéo dài ở trong cuộc đời của bà 12 năm, càng ngày nó càng trở thành nặng nề. Nhưng mà bây giờ có một cái cơ hội bà nghe về Chúa Giêsu, thì bà đã chen vào trong đám đông theo sau đó với một cái suy nghĩ rất là đặc biệt là nếu như mình sờ vào trong áo của Chúa, mình sẽ được lành. Thưa quý vị, người đàn bà này đã lý luận cho mình bằng một sự khôn ngoan về một việc mình cần phải làm. Nếu như tôi sờ được đến áo của Chúa thì tôi sẽ được lành. Sự khôn ngoan đã giúp cho người đàn bà này thi hành cái quyết định của mình và thực tế bà được sự chữa lành. Sự khôn ngoan sẽ giúp cho tôi và các bạn cho em nhận biết về tình trạng thật của mỗi người trong chúng ta và ý nghĩa của việc mà chúng ta tôn thờ Chúa, đang tìm kiếm Chúa nó như thế nào. Jeremy có cho chúng ta một lời khuyên như thế này: người khôn đừng tự hào về sự khôn của mình, người mạnh đừng tự hào về sức mạnh của mình, người giàu đừng tự hào về sự giàu có của mình, nhưng mà ai tự hào thì hãy tự hào về sự hiểu biết và xin nhận Chúa. Jeremy đoạn 9 câu 23, 24 cho chúng ta lời xác nhận đó. Người nào tự hào thì hãy tự hào về sự hiểu biết và xin nhận Chúa. Hai điều để cho tôi và các ông bạn cho nên tự hào là tự hào về sự hiểu biết Chúa và tự hào về việc mình công bố niềm tin của mình ra. Thưa quý vị, cái tình trạng của người phụ nữ này đó là một tình trạng mà bà đang mất dần sự sống của mình. Bởi vì mất huyết có nghĩa là đang tiêu hao dần sự sống. Và bà ý thức được cái sự thật của mình là bà đang ở trong cái tình trạng mà mỗi ngày bà đang chết dần bởi vì huyết của mình nó đang bị mất đi. Bi kịch của đời người đó là khi người ta sống mà cái gì của người ta đang chết đi. Nếu tôi và các bạn trên đang sống mà một giác quan nào trong cơ thể của chúng ta bị chết đi, mắt chúng ta không thấy, tai chúng ta không nghe, hay là chúng ta không còn cảm giác được, ăn uống không còn cảm thấy ngon, quý vị thấy nó là một nỗi khổ trong đời mình. Ở hội thánh chúng ta có những người ở trong tình trạng như vậy. Nếu như ở trong chúng ta đang sống mà một chi thể nào của chúng ta bại liệt thì đó là bi kịch. Nếu chúng ta đang sống khỏe mạnh như vậy mà hồng cầu ở trong cơ thể chúng ta nó đang mất dần thì đó là một bi kịch. Nếu hai người đang sống hòa thuận với nhau mà rồi vì một người thứ ba cái tình cảm của họ chết đi thì đó là một bi kịch ở trong hôn nhân của họ. Nếu chúng ta nuôi một con vật cưng nào đó mà con vật đó nó chết đi thì đó là một điều đau khổ. Nếu chúng ta có một người thân yêu nào mà người thân yêu đó qua đời thì đó là một niềm đau. Cho nên bi kịch của một người là khi người đó đang sống mà cái gì của người đó đang chết. Có cái gì ở trong đời sống của quý vị đang chết mà nó trở thành bi kịch trong cuộc đời của quý vị không? Bi kịch của hội thánh ngày hôm nay là hội thánh đang có tiếng là sống nhưng mà lại chết. Đó là cái bi kịch mà Chúa Giê-xu nói về tình trạng của hội thánh trong giai đoạn hiện tại. Bi kịch của nhiều tín hữu ngày hôm nay được mô tả ở trong sách Ê-sô đoạn 5 câu 14 là ngươi chớ ngủ, hãy thức dậy, hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng trên ngươi. Đôi khi chúng ta cảm thấy cái sự thờ phượng Chúa của mình nó trở thành một cái thói quen. Chúng ta không đi thì lương tâm của mình bị áy náy, nhưng mà đi thì chúng ta cũng chẳng thấy có cái gì khác hơn. Có thể cái việc làm của chúng ta nó chỉ là để chúng ta gặp gỡ nhau, để có thể chia sẻ nói chuyện cho nhau về công việc làm ăn hay là những cái điều gì đó trong đời sống của mình. Thưa quý vị, nhiều người ngày hôm nay lại có thể chạy để tìm những cái biện pháp giải quyết của thế gian này, nhưng mà họ không nhận ra được một cái tình trạng là thế gian bất lực không thể đem lại sự sống cho con người. Sự sống của chúng ta chỉ có thể đến từ Chúa Giê-xu là Đấng sống. Vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống, đó là lời Chúa hứa. Sinh hoạt tôn giáo không thể giải quyết được cái nhu cầu về sự cứu rỗi, tức là cái nhu cầu về sự sống cho tâm linh của chúng ta. Nhưng mà điều cần thiết của chúng ta ngày hôm nay trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời là làm sao để tôi có thể rờ đụng Chúa được. Thưa quý vị, rờ đụng Chúa là một cái hành động cụ thể. Rờ đụng Chúa là một hành động của đức tin. Nghĩa là đức tin của tôi hay của quý vị là một thứ hoạt động mà nó giải quyết cho cái nhu cầu của sự sống tâm linh chúng ta. Chúng ta có nhận ra được cái nhu cầu của sự sống tâm linh của mình không? Ở trong cuộc sống thể xác chúng ta có những nhu cầu rất là cụ thể. Quý vị phải ăn, không ăn quý vị chết. Quý vị phải uống, không uống quý vị sẽ chết vì khác. Quý vị cần phải mặc, không mặc đồ quý vị sẽ cảm thấy mình lạnh. Quý vị cần phải nghỉ ngơi, không nghỉ ngơi quý vị sẽ cảm thấy mình mệt nhọc và không còn đủ sức để làm việc. Những cái đó là những nhu cầu thực tế trong đời sống của chúng ta. Và tâm linh của chúng ta cũng có nhu cầu như vậy. Tâm linh của chúng ta cần phải sống. Tâm linh của chúng ta cần phải vui thỏa. Tâm linh của chúng ta cần phải sống đúng với mục đích mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng. Vì vậy việc chúng ta đến thờ phượng Chúa nó không phải chỉ là một thứ sinh hoạt tôn giáo quen thuộc và trong mỗi ngày Chủ nhật. Nhưng mà việc tìm kiếm Chúa của chúng ta có nghĩa là chúng ta phải vươn đạt đến một cái tương giao cụ thể với Đức Chúa Trời. Cái tương giao giống như quý vị đi tìm một người bạn thân vậy đó. Khi quý vị buồn, có một người bạn thân, quý vị có thể tâm tình, quý vị có thể chia sẻ. Có thể quý vị không thể chia sẻ điều đó với người nhà của mình. Có thể quý vị không thể chia sẻ với người nào khác được, nhưng mà chỉ với người bạn thân đó thôi, thì quý vị có thể bộc lộ hết tất cả tâm tình của mình ra. Cái nhu cầu của chúng ta trong việc tìm kiếm Chúa nó phải là như vậy. Chúa phải là đấng để mà tôi có thể bộc lộ được tất cả những nan đề của tôi. Chứ Chúa không phải chỉ là đấng để tôi đến đơn thuần thể hiện một cái thứ niềm tin là có cũng được, mà không có cũng được. Thưa quý vị, một người cơ đốc nhân là một người phải có sự khôn ngoan để nhận biết về cái sự thật ở trong tâm linh mình. Chúng ta có cảm nhận được những lúc chúng ta cô đơn, cảm nhận được những lúc chúng ta buồn chán, chúng ta bất an, lo sợ, hay là tình trạng tâm linh của chúng ta đang ở trong chỗ bị chết, để chúng ta có thể thờ phượng Chúa bằng một sự hiểu biết và sự xưng nhận mà Chúa muốn nói. Ai tự hào thì hãy tự hào về sự hiểu biết ta và công bố cái niềm tin của mình ra. Lời của Chúa trong sách Ê-sai 55 câu 8 khích lệ cho chúng ta hãy tìm kiếm Chúa đang khi mình gặp được. Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Điều đó nó phải trở thành cụ thể trong đời sống của chúng ta, để bất cứ lúc nào chúng ta muốn thổ lộ cái tâm tình của mình, chúng ta muốn trao gửi cái nhu cầu, cái nan đề mà không ai có thể cảm thông, không ai có thể giúp đỡ được cho mình, thì chúng ta có một Chúa mình đang gặp được, có một Chúa mình đang ở gần, và Chúa đó là đấng để giải quyết nan đề của chúng ta. Người phụ nữ này đã tìm kiếm Chúa một cách khôn ngoan, bởi vì bà lý luận rằng nếu như bà có thể sờ được chiếc áo của Chúa thì mình sẽ được lành bệnh. Quý vị nghĩ rằng cái lý luận của người phụ nữ này là một lý luận vô lý, nhưng thưa quý vị, Đức Chúa Trời nhìn thấy cái đức tin trong cái lý luận đó, cho nên bà đến với Chúa bằng một sự khôn ngoan để đặt đức tin của mình ở trong Chúa Giêsu. Và xin Chúa cho chúng ta cũng có thể đến với Chúa bằng một sự khôn ngoan mà hiểu rằng Chúa là đấng có thể giải quyết được những nhu cầu của chính mình. Điều thứ hai chúng ta có thể học nơi người phụ nữ này, đó là tìm Chúa hết sức. Chúng ta phải tìm kiếm Chúa hết trí khôn, nhưng mà chúng ta cũng phải tìm kiếm Chúa hết sức. Khi nghe nói về Chúa Giêsu trong câu 27 nói rằng là bà chen vào trong đám đông, chen vào trong đám đông để có thể được đến gần với Chúa Giêsu. Điều đó có nghĩa rằng cái mục tiêu của bà nó phải rõ rệt là Chúa Giêsu. Người đàn bà này có thể là một người đàn bà thấp bé bình thường thôi, đứng giữa những cái người mà họ cao hơn mình, bà sẽ không thể định hướng được Chúa Giêsu. Có thể bà phải nhón lên, có thể bà phải nhảy lên để xem được là Chúa Giêsu đang đi về hướng nào, và cái mục tiêu của bà là phải làm thế nào chen giữa cái đoàn người đó để có thể đến gần với Chúa Giêsu. Thưa quý vị, đoàn người đang di chuyển chứ không phải là họ đang ngồi yên. Chúa Giêsu đang đi để đến với nhà của một người chủ của hội đường là ông Gia-ru, đang mời Chúa để chữa lành cho con gái của mình đã bị đau gần chết. Cái thời điểm của đứa trẻ này đang bị đau là thời điểm của người đàn bà này bắt đầu mắc một cái chứng bệnh mà mình mất dần sự sống. Và thưa quý vị, đám đông di chuyển nhưng người đàn bà vẫn định hướng được Chúa Giêsu ở đâu để mình có thể tìm kiếm Chúa. Thưa quý vị, trong đời sống của mỗi một người trong chúng ta cũng phải có cái sự cố gắng hết sức của mình trong việc tìm kiếm Chúa. Người đàn bà này phải cố sức để mà chen lấn giữa những người họ đang đứng ở trước mặt mình. Bởi vì ai cũng muốn đến gần Chúa Giêsu cả, bởi vì ai cũng muốn được nghe Chúa Giêsu nói một cách rõ ràng, ai cũng muốn thấy những công việc nào đó Chúa làm. Cho nên người đàn bà này phải nhón, phải vươn lên, có thể bà phải chấp nhận những cái sự la trách của những người xung quanh, bà chen đi đâu vậy? Có thể bà phải chấp nhận cái sự la mắng, những cái thốt cùi chọ hay là những sự xô ngã bởi vì chen lấn của bà. Nhưng bà bất kể. Bà trả giá bằng tất cả mọi sự, làm thế nào để tôi có thể đến được gần Chúa hơn. Thưa quý vị, người đàn bà này để cho chúng ta một bài học, hãy tìm kiếm Chúa thì phải hết sức của mình. Những bận rộn về công việc làm ăn, hay là bạn bè, hay là những thú vui nào đó của chúng ta, có thể suy nghĩ của chúng ta cho rằng cái việc chúng ta tìm kiếm Chúa nó có thể làm mất thì giờ, nó có thể làm cản trở những công việc mình đang làm. Hoặc chúng ta cũng có thể có những cái va chạm nào đó với nhau, với những tín hữu khác, nó làm cho lòng của mình giận hờn, nó làm cho lòng của mình cay đắng và mình không muốn đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, trong đời sống của người Cơ Đốc nhân, rất nhiều thứ đang đè bẹp cuộc đời của chúng ta trên con đường tìm kiếm Chúa và làm cho chúng ta càng lúc càng bị xa lạc đối với Đức Chúa Trời. Nhưng người đàn bà này đã để lại cho chúng ta một cái gương mẫu là cho dù có thể bị la, bị rách, bị thúc cùi chỏ, bị đánh như thế nào đi nữa, thì mục đích của bà là tôi phải đến gần với Chúa Giêsu để được rờ vào trong áo của Ngài, vì đó là điều kiện duy nhất để cho tôi có thể được chữa lành. Phaolô khích lệ cho chúng ta ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12 nói rằng chúng ta đang chiến đấu không phải là với người phàm. Trên con đường theo Chúa của chúng ta, những cái trở lực mà quý vị đối diện đó không phải là với con người, nhưng là với kẻ lãnh đạo cái giới thẩm quyền của thế giới tối tăm này, thần linh gian ác ở trên các tầng trời. Nói cách khác, đó là cái thế lực của ma quỷ cản trở tất cả những người con Chúa muốn đến gần Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên quý vị thấy chỉ cần một chút nhức đầu, chỉ cần một chút thời tiết lạnh lẽo, chỉ cần một chút mưa, đủ trở thành một thứ đám đông ngăn trở một người đến tìm kiếm Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái điều này nó lại không xảy ra khi đi làm. Người ta có thể đi làm để có tiền hay là đi đến một cái chỗ nào đó để mua vui. Mặc dù thời tiết rất lạnh người ta vẫn đi, không có sự ngăn trở nào hết. Mặc dù có cảm thấy trong người khó chịu thì cũng đến đi, bởi vì đi để có tiền. Điều đó có nghĩa rằng cái nhu cầu mà chúng ta tìm kiếm Chúa đó nó không có thật ở trong đời sống. Vì nó không phải là một nhu cầu thật của mình thì mình có đi nhà thờ cũng được, mà không đi thì thôi, Chúa cũng thông cảm tuần sau tôi đi. Nhưng mà cái nhu cầu để kiếm tiền hay cái nhu cầu để mua vui, một cái tổ chức, một cái buổi hát hò hay là trình diễn nào đó mà mình có cái vé là bằng mọi giá mình có thể đi đến được. Không ai vì lạnh mà bỏ, không ai vì hơi chóng váng nhức đầu mà không đi, bỏ thì tiếc. Bởi vì nó trở thành một thứ nhu cầu thật ở trong đời sống. Cho nên nhu cầu tìm kiếm Chúa của chúng ta nó phải là một nhu cầu mà Chúa nói rằng chúng ta phải hết lòng để tìm kiếm Chúa, hết sức của mình. Câu gốc của chúng ta ở trong Jeremy đoạn 29 câu 13 nói rằng các ngươi sẽ tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Cái chữ hết lòng đó nó bao gồm cái việc hết trí khôn của mình, nó bao gồm cái việc hết sức của mình để làm thế nào chúng ta có thể đến gần Chúa. Luôn luôn có một thứ quyền lực tối tăm sẽ ngăn trở tôi hay ngăn trở các ông bà anh chị em. Nhưng mà nếu một người cơ đốc nhân không muốn gắn hết sức của mình thì người đó sẽ không bao giờ chen đến gần Chúa Giê-xu. Các ngươi chỉ tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Xin Chúa giúp cho chúng ta hết trí khôn, hết sức của mình ở trong cái việc chúng ta đi tìm kiếm Chúa, vượt qua tất cả những trở ngại để chúng ta có thể đến gần Chúa hơn. Điều thứ ba chúng ta có thể học được từ nơi người đàn bà này đó là tìm Chúa một cách hết lòng. Bà nói rằng là nếu như bây giờ mình đi sau Ngài mà mình sờ được chiếc áo của Ngài thì thế nào tôi cũng được lành bệnh. Thưa quý vị, cái lối suy nghĩ rằng nếu như ta rờ đụng chiếc áo của Ngài đó là một lối suy nghĩ lạ lùng. Tại sao người đàn bà này không suy nghĩ rằng là nếu như tôi đến được trước mặt Chúa thì tôi sẽ quỳ gối trước mặt Ngài và cầu nguyện với Ngài, Chúa ơi, xin chữa lành tôi, nó cụ thể hơn không? Hay là có thể rờ vào tay, rờ vào thân thể của Chúa, cái này chỉ sờ vào trong cái viền áo của Chúa thôi, mà không phải là phía trước, rờ từ cái viền áo phía sau. Thưa quý vị, cái lý luận của bà thì nghe tức cười, nhưng thật sự nó chứa đựng ở trong đó một cái đức tin. Cái đức tin nó chỉ vừa mới chớm nở khi người ta giới thiệu về Chúa Giê-xu cho bà thôi. Đức tin đến là bởi người ta nghe. Đức tin chúng ta có được là do Đức Chúa Trời ban lại. Đức Chúa Trời ban cho tôi và quý vị đức tin, và Đức Chúa Trời ban cho người phụ nữ này một đức tin, và đức tin đó bà đã được vận dụng một cách khôn ngoan. Bà chỉ mới nghe về Chúa chứ chưa bao giờ thấy Chúa, nhưng bà vận dụng đức tin của mình để đến gần với Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, có nhiều lý do để một đám đông đi theo Chúa Giê-xu. Có thể người ta đi theo bởi vì lòng hiếu kỳ, thấy Chúa Giê-xu làm phép lạ mà từ xưa giờ mới làm phép lạ như vậy, họ đi theo để tìm phép lạ. Có thể rằng người ta nghe cái cách giảng dạy của Chúa Giê-xu nó lạ quá, nó hay quá, nó khác với sự giảng dạy của những rabbi khác, cho nên họ đi theo để nghe Chúa giảng dạy. Cũng có những người họ cảm thấy mình hãnh diện là mình được đi gần, đứng gần với Chúa Giê-xu. Cũng có những người khác thì họ bị một cái ảnh hưởng nào đó của bệnh tật, mình phải đến với Chúa để nếu như có cơ hội thì Chúa chữa lành cho mình. Hoặc là bị cái đám đông nó kích thích, không biết là người ta đi đâu, người ta làm gì, nhưng mà đám đông đi vui quá, mình cũng muốn hòa vào ở trong cái đám đông đó. Thưa quý vị, cũng có những con người đi theo Chúa ở trong cái đám đông này với một mục đích là bắt lỗi Chúa Giê-xu. Họ tìm xem Chúa Giê-xu đã có những việc làm, những lời nói nào mà vi phạm với luật pháp của Môi-se, vi phạm với tổ chức đạo giáo của họ, thì họ sẽ tố cáo và họ tìm cách để mà hãm hại Chúa Giê-xu. Nhưng người phụ nữ này đang tìm cái cách để phô bày đức tin của mình, chứ không phải là phô bày cái bộ mặt của bà ta. Bà ta chỉ đến rờ đằng sau chiếc áo của Chúa, nhưng bà lý luận một điều là thế nào mình cũng được lành bệnh. Đây không phải là một sự may rủi, nhưng bà lý luận bằng cái đức tin rằng là chỉ cần rờ đến chiếc áo của Chúa, mình sẽ được lành bệnh. Thưa quý vị, có thể rằng chúng ta phải suy nghĩ rằng tôi phải cầu nguyện ở trước mặt Chúa, rồi Chúa sẽ chữa lành cho tôi, thì lúc đó chúng ta thể hiện đức tin. Nhưng mà người đàn bà này có một đức tin còn lớn hơn chúng ta nữa, là bà nghĩ rằng chỉ cần rờ đến chiếc áo của Chúa thì bà cũng được lành bệnh. Và đức tin đó, Chúa thấy. Đức tin đó là đức tin mà Chúa có thể nhận biết được. Bà ta suy nghĩ về quyền năng của Chúa, khi mình rờ động đến thì cái quyền năng đó sẽ tác động như thế nào trong cơ thể mình. Bà ta suy nghĩ về Chúa là đấng duy nhất có thể giải quyết cho cái nan đề mà mình đã khốn khổ trong 12 năm nay rồi mà không thầy thuốc nào có thể chữa lành. Bà không muốn mất cái cơ hội này. Đối với bà, mặc dầu căn bệnh đã kéo dài trong vòng 12 năm dễ để làm cho bà an phận. Thôi, tình trạng mình như vậy có nghĩa là hết thuốc chữa rồi, chấp nhận thôi. Nhưng mà không, bà hy vọng rằng là không bao giờ là quá trễ đối với Chúa nếu như bà rờ đụng đến chiếc áo đó. Bà đã thật sự rờ đụng, nhưng mà bà không phải rờ đụng đến chiếc áo, mà là bà rờ đụng đến một năng quyền của Đức Chúa Trời. Bởi vì sự tìm kiếm Chúa của người phụ nữ này là một sự tìm kiếm Chúa hết lòng, cho nên điều bà rờ đụng được là một thứ năng quyền chứ không phải là chiếc áo. Thưa quý vị, Kinh Thánh kể lại trong câu 29 rằng lập tức khi mà bà rờ vào chiếc áo của Chúa Giê-xu thì máu trong người bà cầm lại và bà cảm biết được rằng là mình đã được sự chữa lành. Đây là một cái kinh nghiệm rất là riêng tư của người phụ nữ này, qua cái đụng chạm với quyền năng của Chúa Giê-xu. Bà cảm nhận được sự chữa lành đã trong cơ thể của bà. Và ngay Chúa Giê-xu, Ngài cũng cảm biết được rằng có một thứ quyền năng từ Ngài vừa xuất ra khỏi cơ thể. Thưa quý vị, chúng ta đến với Chúa Giê-xu của chúng ta, liệu chúng ta có được một thứ đức tin mà điều đó làm cho chúng ta rờ đụng đến quyền năng của Chúa tác động trên đời sống của mình, và Chúa cũng biết được rằng có một thứ quyền năng của Ngài đang hành động trên đời sống của chúng ta không? Thưa các bạn chị em, đôi khi chúng ta vẫn còn lẩn quẩn ở trong đám đông đó. Chúng ta theo Chúa nó giống như tất cả những người khác, vì những lý do nào đó để chúng ta có thể theo Chúa, nhưng mà bao nhiêu năm rồi không có sự biến đổi. Bao nhiêu năm rồi vẫn cứ thất bại, bao nhiêu năm rồi vẫn theo Chúa xa xa, bao nhiêu năm rồi đức tin của chúng ta vẫn không phải là một đức tin nhận biết rằng Đức Chúa Trời là đấng đang lại nguồn sống cho chính mình. Có một cái gia đình nọ mang tên là Roger. Gia đình này có những người con, và mỗi đêm thì ông cha thường hay tổ chức để mà nhóm cầu nguyện ở trong gia đình. Và thỉnh thoảng thì ông cha thường hay hỏi những câu hỏi để xem thử con mình nó có một cái đức tin đặt ở nơi Chúa như thế nào. Cái đức tin đó nó có đúng không, hay là nó chỉ biết là tôi là một người tin Chúa, một người theo đạo Chúa. Nó phải có một cái kinh nghiệm đức tin giữa nó và Chúa. Cho nên người cha rất là quan tâm đến đời sống đức tin của mình, và tôi ao ước rằng tất cả các bậc cha mẹ tại đây phải quan tâm về lĩnh vực đời sống đức tin của con mình. Không phải chỉ dẫn nó đến nhà thờ là xong bổn phận, nhưng phải thấy rằng đức tin nó ảnh hưởng đến con của mình ở trong sự học của nó làm sao, ở trong việc chơi của nó như thế nào, ở trong cái việc vâng lời ông bà cha mẹ ở gia đình nó ra làm sao, ở trong cái tình cảm anh chị em nó cư xử ra làm sao. Bởi vì đức tin sẽ chi phối trên tất cả mọi việc. Gia đình của Roger thường nhóm lại như vậy. Và một ngày nọ, ông cha hỏi đến cậu út tên là Jimmy, 7 tuổi. Cái niềm tin của con nhận biết Chúa như thế nào? Thì đứa trẻ nói rằng là con biết rằng là khi mình tin Chúa rồi thì mình sẽ được lên thiên đàng với Chúa. Ông nói, làm sao để con biết được lên thiên đàng? Thì đứa trẻ nó mô tả, nó nói rằng sẽ có một ngày có thiên sứ của Chúa xuất hiện. Và rồi thiên sứ của Chúa sẽ kêu là, bố Roger đâu? Thì bố sẽ đưa tay lên nói, dạ có tôi đây. Rồi thì thiên sứ sẽ hỏi rằng, mẹ Roger đâu? Thế thì mẹ thế nào cũng đưa tay lên và nói là có tôi đây. Rồi thì hỏi Susie Roger, tức là chị, thế nào chị cũng đưa tay nói dạ có con. Rồi hỏi Mavis Roger, Chúa gọi tên ai thì người đó sẽ đưa tay lên. Và thế nào thiên sứ cũng gọi tên con. Thiên sứ sẽ gọi là Jimmy, Jimmy Roger đâu. Nhưng mà tại vì con lùn quá, cho nên lúc đó con sẽ nhảy lên, con sẽ hô to lên, con đây, Jimmy Roger, có con đây. Tất cả mọi người ở trong nhà đều cảm thấy rất là vui về cái nhận định và sự bày tỏ biểu lộ đức tin của đứa trẻ Jimmy 7 tuổi đó. Khoảng chừng mấy ngày sau đó, Jimmy đi học. Trong lúc nó chạy theo cái xe đưa rước học sinh, cái xe bus đó, thì một chiếc xe chạy tới tông Jimmy. Nó bị accident đưa vào trong bệnh viện và tình trạng rất là nguy cấp. Jimmy bất động. Cả nhà đều họp lại ở trong bệnh viện để cầu nguyện cho cậu bé. Đến buổi tối hôm đó thì cậu bé mới hơi tỉnh táo và môi của cậu mấp máy. Gia đình cố gắng đến gần để nghe cậu nói gì. Nghe cậu nói rằng Jimmy có con đây. Rồi thì cậu nhắm mắt chút hả. Thì các bạn em, niềm tin của chúng ta nó phải được khẳng định một cách rõ ràng cho mình và cho con cháu của mình. Niềm tin nó không phải là để đi nhà thờ, niềm tin không phải là để sinh hoạt, mà nó phải có một giá trị để ảnh hưởng vào trong đời sống của chúng ta một cách cụ thể. Chúa Giê-xu cần một đức tin đơn sơ để mỗi người có thể nhận biết rằng Chúa Giê-xu là có thật ở trong đời sống của mình. Sách Hebrew đoạn 11 có một khẳng định cho đức tin của chúng ta. Đức tin là thực chất của những điều chúng ta đang hy vọng, là bằng chứng của những việc chúng ta không xem thấy. Phải có nhiều điều ngày hôm nay chúng ta chưa nhận lãnh được, nhưng đức tin của chúng ta nơi Chúa, biết rằng Chúa lo lắng những điều đó cho mình. Có thể quý vị đang ở trong tình trạng bị đau mà quý vị cầu nguyện nhiều lần, nhiều năm tháng rồi vẫn chưa thấy sự chữa lành. Nhưng đức tin là sự biết chắc rằng Chúa sẽ gánh điều đó cho mình. Có thể những cái hoàn cảnh về công ăn việc làm, về kinh tế, về hạnh phúc gia đình, quý vị đối diện với những sự khó khăn. Nhưng đức tin là thực chất của những điều ta hy vọng. Có nghĩa rằng Đức Chúa Trời đang nhìn đến cái hoàn cảnh của mình và Ngài có biện pháp của Ngài cho hoàn cảnh. Xin Chúa giúp để chúng ta có thể hết lòng tỏ lộ cái đức tin của mình. Giống như người phụ nữ này, dầu rằng cái lý luận đó đối với người khác nó là vô lý, nhưng lý luận này là hợp lý trong con mắt của Đức Chúa Trời. Nếu như tôi sờ được áo của Ngài thì tôi sẽ được chữa lành. Và ao ước rằng mỗi người trong chúng ta đến đền thờ là để sờ được Chúa, để quyền năng đó tác động vào trong đời sống của chúng ta. Hãy tìm kiếm Chúa một cách hết lòng. Điều thứ tư chúng ta có thể học nơi người phụ nữ này đó là tìm Chúa hết linh hồn. Khi người đàn bà này đã thấy huyết ở trong người mình cầm lại, cảm biết rằng mình đã được chữa lành, Chúa Giê-xu biết được có một thứ quyền lực toát ra khỏi Ngài, nên quay lại về phía đám đông mà hỏi rằng ai đã sờ vào áo của ta. Các môn đồ Ngài thưa rằng thầy thấy đám đông lấn ép mà sao thầy còn hỏi ai sờ áo Ngài. Chúa nhìn quanh để xem người đã đụng vào mình. Người đàn bà nhận biết việc đó xảy ra cho mình thì run rẩy sợ hãi đến quỳ dưới chân Ngài mà trình bày tất cả sự thật. Thưa quý vị, Chúa hỏi một câu hỏi nghe cũng lạ, ai đã sờ vào áo của ta? Các môn đồ nói rằng Chúa ơi, đứng giữa một đám đông như vậy thì biết bao nhiêu người đụng chạm đến Chúa. Nhưng thưa quý vị, chúng ta nghe câu hỏi của Chúa là ai đã sờ vào áo của ta, chứ Chúa không hỏi câu hỏi là ai đụng vào ta. Sờ là gì? Sờ là một hành động có ý với cái tâm trí của mình, phải không? Sờ là một hành động với một cái ý thức. Nhưng đụng đó là một hành động vô thức. Giữa đám đông thì cái sự cọ sát, cái sự đụng chạm chung quanh đó là một hành động vô thức. Nhưng mà Chúa biết một người đến sờ Ngài với một ý nguyện, sờ để được sự chữa lành. Một người có đức tin chỉ bằng một cái lý luận đơn sơ, sờ để được chữa lành thôi, thì Đức Chúa Giê-xu có thể thấy rõ đức tin đó. Tôi hay các ông bạn cho em ngồi ở tại đây, tấm lòng của mỗi một người chúng ta như thế nào, Đức Chúa Trời đang nhìn thấy. Và nếu như chúng ta đến đây trong buổi sáng hôm nay có kinh nghiệm được sự sống của Chúa hay không, Đức Chúa Trời đang nhìn thấy đức tin đó, để quyền năng của Chúa có thể thoát ra từ Ngài và đến với mỗi cá nhân của chúng ta. Người đàn bà này được Chúa Giê-xu đặt cái câu hỏi là ai sờ vào áo của ta? Cái câu hỏi này không phải là cho bất cứ người nào. Cái câu hỏi này là cho cái người đã thực sự rơi vào trong áo của Chúa. Nói một cách khác, đây là một câu hỏi cá nhân. Mặc dầu Chúa hỏi giữa đám đông, ai đã sờ áo ta? Và thưa quý vị, người đàn bà này nhận biết việc đã xảy ra cho mình thì run rẩy và sợ hãi. Tại sao bà sợ? Bà sợ không phải là cái việc mình rờ áo Chúa, nó là một cái việc phạm pháp, nó phải là một cái việc sai trái. Nhưng bà sợ hãi bởi vì bà khám phá ra rằng Đức Chúa Giêsu này là một đấng có thể biết hết mọi sự. Chỉ rờ đến cái áo của Ngài thôi mà Ngài cũng biết. Và chỉ rờ đến cái áo của Ngài thôi mà quyền năng cũng thoát ra để chữa lành cho mình. Vì vậy bà nhận biết rằng Chúa mà mình đã rờ đến chiếc áo đó là một Chúa quyền năng, và là một Đức Chúa Trời yêu thương mình, sẽ không bao giờ trách tội mình. Bà trình bày cái sự thật của mình. Cái sự thật là: Chúa ơi, con đang chết dần, nhưng bây giờ được gần Chúa và được sờ Chúa thì con đã được khôi phục lại sự sống của mình. Con không còn là một kẻ chết nữa. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời muốn tôi, muốn ông bạn chị em chúng ta có một đức tin nơi Chúa, nhưng phải công khai cái đức tin đó của mình. Bởi vì đó là việc làm để thể hiện ở trước mặt Chúa rằng: Thưa Chúa, con đang theo Chúa với hết cả linh hồn của mình. Đức tin phải là một thứ đức tin công khai, xác định rằng tôi thờ Đức Chúa Trời và tôi chấp nhận Đức Chúa Trời đó là cứu Chúa của tôi. Đức tin đó không thể che giấu được. Người phụ nữ ở tại đây đã bày tỏ về cái thực trạng của mình rằng ta đã thực sự sờ áo Chúa và được sự chữa lành. Và chúng ta nghe Chúa nói gì? Chúa Giêsu có trách móc hay không? Chúa đã quay lại nói với người phụ nữ này rằng: Con ơi, đức tin của con đã chữa lành cho con. Hãy về bình yên, khỏe mạnh, hết đau yếu. Sách Luca kể lại câu chuyện này cho chúng ta chú thích một điều rõ hơn về cái cách nói của Chúa Giêsu. Chúa nói: Hỡi con gái của ta ơi. Chúa Giêsu lúc đó mới có 33 tuổi. Người phụ nữ mà rờ đến áo Chúa ở đây có thể đã là 50-60 tuổi rồi. Mà Chúa Giêsu lại nói với người đàn bà này bằng một cái danh xưng là: Hỡi con gái của ta ơi. Quý vị có thấy lạ lùng không? Lạ phải không? Nhưng mà Chúa Giêsu xưng với người đàn bà này là con gái của ta ơi, không với tư cách của một rabbi, nhưng với tư cách của một Đức Chúa Trời. Trong tư cách của một Đức Chúa Trời mà Chúa Giêsu xưng hô với người đàn bà này là: Hỡi con gái của ta ơi, hãy đi về bình yên. Thưa quý vị, ở trong cái bản Kinh Thánh của chúng ta, nếu mà quý vị đọc ở bên hàng dưới, nó có cái chú thích cho đoạn 5 câu 34 nói rằng: Bệnh con dứt rồi, hãy sống cho mạnh mẽ. Đó là một cái cách dịch khác để giải thích cho cái câu Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc ở bên trên là: Đức tin con đã chữa lành con, hãy về bình yên, khỏe mạnh, hết đau yếu. Thưa các ông bạn chị em, Chúa Giêsu đang muốn nói cái câu nói này cho tất cả mỗi một người trong chúng ta. Khi chúng ta xác định lòng tin của mình đối với Chúa, Đức Chúa Trời muốn gọi tôi và các ông bạn chị em là: Hỡi con trai, con gái của ta. Chúa không chỉ muốn nhìn chúng ta như là những người tín đồ theo đạo Chúa, Chúa không muốn nhìn chúng ta như là những tín hữu đến sinh hoạt ở ngày Chúa Nhật rồi trở về, rồi sống một đời sống bình thường như tất cả những con người khác không. Chúa muốn khi chúng ta đến gần Ngài thì Đức Chúa Trời có thể gọi chúng ta được là: Hỡi con trai, con gái của ta. Đức tin của chúng ta có đủ để Đức Chúa Trời gọi như vậy cho mình không? Hay đức tin của chúng ta nó chỉ là để sinh hoạt ở tại nhà thờ? Thưa quý vị, đức tin để sinh hoạt nó không cứu rỗi cuộc đời chúng ta. Đức tin mà Đức Chúa Trời phải nhìn thấy đây là con trai, con gái của Ngài thì đức tin nó mới đảm bảo cho sự cứu rỗi. Và Chúa muốn chúng ta ngày hôm nay có cùng một đức tin đó. Đức Chúa Trời cũng muốn rằng người đàn bà này từ đây trở về bà sẽ sống một lối sống khác trước. Trước kia bà phải sống mà xa lánh mọi người bởi vì tình trạng ô uế của mình. Trước kia bà phải sống mà phải tránh né với mọi người bởi vì mọi người xem bà là một người ô uế xấu xa. Nhưng bây giờ Chúa nói rằng bệnh con dứt rồi, hãy sống mạnh mẽ. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái nan đề cũ của con nó không còn hoàn hành, không còn làm khổ con nữa. Bây giờ con hãy sống cho Chúa bằng một đời sống mới. Hãy thể hiện cái đức tin này ra cho mọi người thấy được là đức tin của con đã cứu con. Đức tin đó không những chỉ chữa bệnh cho bà, nhưng mà đức tin đó đã làm cho bà trở thành cái cương vị một người con gái của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời muốn tôi, các ông bà anh chị em ngày hôm nay công khai để thể hiện cái niềm tin của mình như vậy. Đừng che giấu đời sống đức tin của mình. Câu hỏi mà ngày hôm nay Chúa vẫn đang hỏi hội thánh của Đức Chúa Trời là: ai có tai thì hãy nghe lời của Đức Thánh Linh đang phán cùng các hội thánh. Có lẽ Chúa vẫn có một câu hỏi cho mỗi người trong chúng ta đó: ai có tai hãy nghe lời Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Lời thì phán cho các hội thánh, nhưng sự đáp ứng là ai có tai thì hãy nghe. Sự đáp ứng là một sự đáp ứng cá nhân, và Chúa cần cái sự đáp ứng cá nhân đó. Chúa không cần một sự đáp ứng chung chung. Chúa cần sự đáp ứng của mỗi cá nhân rằng: thưa Chúa, có con đây, xin hãy phán. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời chờ đợi điều đó, bởi vì đó là thái độ hết linh hồn của chúng ta ở trong việc tìm kiếm Đức Chúa Trời. Một cơ đốc nhân mà không hết linh hồn của mình thì cơ đốc nhân sẽ che đậy cái niềm tin. Họ xấu hổ nếu như ai đó biết được rằng là tôi tin Chúa Giê-xu. Có thể đó là người nhà, có thể đó là bạn bè, mà nếu như họ biết mình tin Chúa Giê-xu thì chắc là họ sẽ cười mình. Thưa quý vị, tin Chúa hết linh hồn thì sẽ không bao giờ che đậy lòng tin của chúng ta với bất cứ ai cả. Có một vị giáo viên nọ được thuê để dạy kèm cho các em học sinh mà những em đó có những cái trở ngại không thể đến trường học được. Có cô giáo đến kèm thì các em vẫn có thể học được những bài vở mà không bị mất bài vở quá xa so với nhiều bạn bè khác. Thế thì có một cô giáo này được thuê để đến với một em đang nằm ở trong bệnh viện. Và bài học của cô giáo dạy cho cái em nằm ở trong bệnh viện ngày hôm đó là sự khác biệt về cái cách dùng danh từ và trạng từ. Đó là một bài học về grammar, về văn phạm. Khi đứng ở trước cửa phòng thì cô giáo mới biết rằng đó là cái khoa chữa về bệnh phẩm ở trong bệnh viện. Người ta bắt cô phải mặc áo, đeo mặt nạ, rồi cô chỉ nói chuyện cách ly với cái người bệnh nhân đó, không được đụng chạm với người bệnh nhân đó. Cô hồi hộp bước vào thì trước mặt cô đó là một cậu bé toàn thân đã bị lở loét bởi vì vết phẩm. Cô nói với cậu bé rằng cô là giáo viên biệt phái đến đây để dạy cho em cái bài học về cách phân biệt dùng danh từ và trạng từ ngày hôm nay. Cô đã cố gắng để giảng dạy và nói với em đó một cái bài học bằng tất cả những cái lời lẽ yêu thương đầy thông cảm của mình. Và cô giáo có cái cảm tưởng như rằng đây là cái buổi dạy mà gọi là tồi tệ nhất trong đời của mình. Chưa bao giờ mà mình dạy mà mình nói những cái lời như vậy với các em học sinh cả. Không thể thao thao bất tuyệt như trước đây được. Thế nhưng sáng ngày hôm sau khi cô trở lại để cô tiếp tục cho cái buổi học khác thì các y tá họ vây quanh và họ hỏi rằng: chứ ngày hôm qua cô đã làm gì cho cái cậu bé tội nghiệp đó? Và không đợi để cho cô nói gì thì họ kể luôn tất cả những cái tình trạng. Họ nói rằng: cô biết không, chúng tôi đã không thể giúp được gì cho cậu bé kể từ ngày cậu bé bị phỏng vào trong đây. Cậu vùng vẫy, cậu la hét, cậu đuổi chúng tôi ra ngoài, cậu nói rằng là cậu chỉ chết thôi. Nhưng mà sau cái buổi học hôm qua đó thì cái thái độ của cậu ấy thay đổi hoàn toàn. Bây giờ thì cậu để cho bác sĩ khám, đi theo những cái sự hướng dẫn của bác sĩ, cậu không hề có một cái hành động nổi loạn nào hết. Và bây giờ thì cậu cảm thấy rằng cậu muốn sống. Thưa quý vị, mọi biến chuyển ở trong cuộc sống của cậu bé này đều bén rễ từ một nhận thức đơn giản, đó là cô giáo đã chia sẻ về cái lòng tin của mình. Thưa quý vị, về sau với những giọt nước mắt sung sướng này, cậu bé bị phóng đó đã từng đánh mất nghị lực, nói lên rằng có bao giờ người ta đã phải mời một cô giáo đến dạy một bài học danh từ trạng từ cho một cậu bé đang hấp hối không? Cái buổi học ngày hôm đó, cậu không học về danh từ hay trạng từ, nhưng cậu học về một tình yêu. Đời sống của tôi và các ông bà anh chị em sẽ không thể hiểu được hết tất cả những sự nhiệm màu của Chúa khi mà Chúa nói với tôi và với các ông bà anh chị em rằng: hỡi con trai, con gái của ta ơi, tâm linh con đã được chữa lành rồi, hãy sống cho mạnh mẽ. Và lời nói đó của Chúa cho chúng ta nó sẽ tác động khi đời sống của chúng ta đi vào ở trong cái cuộc sống thực tế hàng ngày, tiếp xúc với những người xung quanh của mình. Chúa khích lệ cho tôi và các bà, anh chị em trong ngày hôm nay: các ngươi sẽ tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Người Chúa giúp đỡ để những thời giờ trong những ngày Chủ nhật chúng ta được đến gần Chúa, nó không chỉ là những sinh hoạt đến rồi về và không có sự thay đổi nào cả, và không ích lợi gì cho đời sống của chúng ta cả. Nhưng xin Chúa cho mỗi lần chúng ta đến càng gần Chúa hơn, và mỗi lần chúng ta trở về, sự biến đổi càng nhiều hơn trong cuộc đời của tôi, các ông bà anh chị em. Chúa ban phước trên hết thảy các ông bà anh chị em. Xin mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta một lần trước khi chúng ta cầu nguyện. Xin chúng ta cùng đọc: các ngươi sẽ tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Kính lạy Đức Chúa Trời của chúng con, Chúa là đấng nhìn thấy rõ mỗi lòng của chúng con. Ngài nhìn thấy hơn bất cứ ai, và Ngài nhìn thấy ngay cả chúng con cũng không thể nhìn thấy được. Vì Chúa nhìn thấy được bên trong mà Chúa có thể biết được rằng chúng con đang đến đây với Chúa bằng tấm lòng như thế nào. Chúa ơi, có thể chúng con đang đến đây chỉ vì những thói quen truyền thống của mình, chỉ vì cái sinh hoạt tôn giáo chúng con đang có, chỉ vì những người bạn đứng bên cạnh chúng con, hay vì một thứ nhu cầu nào đó trong đời sống của chúng con. Nhưng chúng con chưa có sự ao ước được gần Chúa để trở nên giống như Ngài. Chúng con nguyện Chúa thương xót để sửa lại cuộc đời của con, cuộc đời của mỗi ông bà, anh chị em chúng con. Cảm ơn Chúa bởi vì cơ hội Đức Chúa Trời vẫn cứ dành cho chúng con. Các ngươi sẽ tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Mà hiện nay Chúa vẫn còn dành cho chúng con cơ hội đó. Hiện nay vẫn là thời giờ thuận tiện để chúng con có thể thể hiện được sự hết trí khôn, hết sức, hết lòng, hết linh hồn của mình ở trong việc tìm kiếm Chúa. Và xin Chúa cho chúng con thực hiện điều đó. Xin chúng con có thể đến với Chúa bằng một thứ đức tin, mà đức tin đó có thể rờ đụng đến sự sống của Chúa, để quyền năng từ Đức Chúa Trời tuôn chảy ra và làm thay đổi cuộc đời của chúng con. Là Chúa, xin Chúa nhìn thấy rõ cuộc đời của chúng con, và Chúa giúp cho mỗi ông bà, anh chị em chúng con. Nếu có điều gì vẫn còn che đậy tầm mắt của chúng con, nếu có những cái bận rộn nào đó ở trong cuộc sống, nếu có những con người nào đó và những thứ sinh hoạt nào đó ở giữa thế gian này vẫn đang che đậy tầm mắt của chúng con, mà làm cho chúng con không nhận ra được tình trạng đang ngủ của mình, tình trạng cô đơn, tình trạng lo sợ, tình trạng thất bại của mình, thì Chúa ơi, xin cứu chúng con, giúp chúng con thức dậy, giúp chúng con vùng dậy từ trong đám người chết, để Chúa có thể chiếu sáng trên cuộc đời của chúng con. Chúa vẫn nhắc cho hội thánh của Chúa biết rằng chúng con có tiếng là sống nhưng mà là chết. Xin cho chúng con thấy được tình trạng của tâm linh mình, để chúng con đáp ứng được tiếng của Chúa Thánh Linh đang phán bảo với các hội thánh của Ngài. Khi chúng con ăn năn, khi chúng con trở lại cùng với Đức Chúa Trời của chúng con, và khi chúng con rờ đụng đến nguồn sống làm thay đổi cuộc đời của chúng con, thì đó mới là đức tin để làm cho Chúa thỏa lòng. Nguyện Chúa cho chúng con đến với Chúa bằng tất cả tâm lòng chân thành của mình và một đức tin cụ thể để Đức Chúa Trời hành động bên trong đời sống chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Ngài đã nhắc nhở cho chúng con về lời của Đức Chúa Trời, cho chúng con những điều kiện thuận lợi để được thờ phượng Chúa chung với nhau. Khi chúng con trở về nhà riêng của mình, nguyện lời Chúa nhắc nhở và khích lệ cho chúng con. Còn cảm ơn Chúa cho chúng con được gặp lại những anh em của chúng con sau những nhiều ngày xa cách, vì chúng con có những nơi chốn thờ phượng khác nhau, nhưng chúng con được gặp gỡ những anh em mình, chúng con gặp những bạn hữu của mình, và Chúa ơi, xin tiếp tục để dẫn dắt cho chúng con trong chuỗi đời theo Chúa, để đức tin chúng con không bao giờ là vô ích trước mặt Chúa cả. Nguyện Chúa dùng cuộc đời của chúng con để bày tỏ sự sống của Chúa ra, bởi vì Chúa là đấng sống. Chúng con cảm ơn Ngài vì Đức Chúa Trời mà chúng con đang thờ phượng là Đức Chúa Trời hằng sống. Xin sự vinh hiển mãi mãi được thuộc về Chúa chúng con. Chúng con hiệp ý thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.